Kinh văn. Bây giờ thì Thế Tôn nói bài tụng như sau: Vật tâm thấy vốn không, chỉ do tâm mà khởi. Thân tài vật chỗ ở là bóng tạng thức hiện ra. Tâm ý thức tự tính, năm pháp hai vô ngã, đều rốt ráo thanh tịnh. Đấy điều chư Phật nói, dài ngắn cùng nương nhau, sôi dần sanh lẫn nhau. Do đó mà nói không, nhân không mà nói có, phân tách đến di trần, không khởi phân biệt sắc, chỉ do tâm vọng lập. Kẻ ác kiến không tin, đây không phải ngoại đạo. Hai thanh văn đã nói, mà chính là đấng cứu đời, nói cảnh của thân chân A Di Đà Phật. Qua cái bài này thì quý vị thấy rằng những cái câu kệ này không phải là bậc thanh văn nói được, mà không phải là bậc ngoại đạo nói được, mà chỉ là những kẻ đã chứng đạo, giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói ra. Thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng thường trong cái buổi mà giảng thuyết đó, sau khi mà giảng xong một cái bài pháp đó, thì Đức Phật ngài thường lặp lại cái bài pháp bằng một cái sự trùng tuyên của câu kệ. Mục đích đã làm gì? Mục đích để làm rõ cái nghĩa lý của cái kinh văn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nghĩa của câu kệ trên là sự thực chứng chính bản thân của Đức Như Lai, và ngài đem ra trình bày bằng thuyết giảng cho đại chúng biết rõ đường lối tu hành và cách dụng công giải thoát. Lời của Đức Phật dạy rất là siêu việt, sở dĩ mà tất cả chúng ta vẫn mãi mãi làm phàm phu và chịu trôi lăn trên sáu đường sinh tử luân hồi là do cái ý căn phân biệt sanh ra tướng đối đãi lẫn nhau, sanh ra cái tâm ưa thích, và cái tâm ưa thích này nó tạo thành nghiệp nhân. Và các nghiệp nhân này nó đi đâu? Các nghiệp nhân này nó không mất. Nếu mà nó mất thì người ta đâu có khuyên quý vị phải tu hành, phải không? Tất cả các chư Phật mười phương đều khuyên quý vị phải tu hành. Nếu mà tu không được giải thoát thì phải sao? Tu nhân tích đức, phải không? Tu những cái sự thiện lành và tích những công đức. Thì những công đức này nó không mất, nó nằm ở trong cái tàng ở lại gia thức của mọi chúng. Thành ra quý vị thấy rằng một cái người mà khi mà họ mà nói dối đó, khi mà họ lâm chung họ chết rồi đó, thì họ đi vào trong cái địa ngục. Trong địa ngục này thì ở dưới cái cung Túy Dân á, Túy Dân cung của ngài Địa Tạng á, thì nó có cái minh cảnh đài. Cái minh cảnh đài này nó tượng trưng cho cái tàng a lại gia thức của quý vị đó. Ở đây chỉ cần quay lại cái tàng a lại gia thức là những gì quý vị làm nó đều hiện hình hết à. Do đó những cái kẻ mà trên đời này đó, họ thiêu dệt, họ nói những cái điều mà hại chúng sinh, họ làm những cái điều mà hủy diệt của tôn giáo, thì thật sự ra họ không giấu giếm được. Tất cả đều nằm ở trong tàng a lại gia thức của họ. Và những điều này nó sẽ được thực hiện bằng cách là đem minh cảnh đài chiếu ra thì nó sẽ hiện hình. Do đó quý vị thấy những cái vị mà đọa vào cái vô gián địa ngục, không có vị nào mà có thể dùng cái lời để biện bạch những cái gì mình làm trên thế gian hết. Tại vì biện bạch gì nữa bây giờ? Tất cả những điều đó nó đã nằm ở trong cái gương tàn á lại gia thức của chúng sinh rồi. Thành ra đâu có cách gì biện bạch nữa. Nó đã ghi âm lại, nó ghi âm từ cái lời nói, nó ghi âm từ cái tư tưởng, nó ghi âm từ cái hình ảnh. Thành ra đó là một cái sự đối chứng mà tất cả những cái hạng mà bị sa vào trong địa ngục, họ không có một cái lời nói nào để mà biện minh được hết. Ở trên thế gian này thì người phàm họ rất là nhiều. Thành ra mình có thể giấu những tư tưởng mình không cho ai thấy. Nhưng mà dưới cái cõi của địa ngục mà khi mình làm tội rồi đó thì mình giấu không được, tất cả đều hiện thành hết à. Ở đâu quý vị giấu không được, không thể nào giấu được. Tại vì những cái gì mà quý vị lưu trữ ở trong tâm quý vị, những cái thiện ác báo ứng ở trong cái cuộc đời này quý vị đã làm qua, nó đều đã ghi hình ghi ảnh ở trong cái tàng a lại giác thức hết rồi. Do đó quý vị thấy có những người ngoại đạo họ chủ trương là đoạn diệt, có nghĩa là chết là hết. Nếu là chết rồi là cái thân thể này chết rồi thì không còn cái gì để mà tái sinh đó. Đây là cái điều mà họ không có hiểu được cái tàn a lại gia thức của chúng sinh. Nếu mà thật sự mà chết là hết thì trên thế gian này không có nhiều tôn giáo mà nó hiện hành. Không có Phật giáo để dạy cho chúng sinh về cái cõi Niết Bàn, mà cũng không có cái Công giáo để dạy cho chúng sinh về cái cõi Thiên Đàng. Bởi vì những cái gì mà cổ đức ngày xưa các ngài biết được cái giá trị của cái tàn a lại gia thức. Một vị tăng sĩ mà vọng ngữ phạm giới, mọi người không ai biết hết á, nhưng mà thật sự cái tàn a lại gia thức nó đã ghi hết rồi. Và những người này khi mà lâm chung họ sa vào địa ngục, họ tự hỏi tại sao suốt cả đời tôi tu hành vậy mà tại sao tôi sa vào địa ngục. Bây giờ thì mới bắt đầu đối chứng, đem kiến nghị trình lên ngài Địa Tạng, trình lên thập điện Diêm Vương. Con một đời con ở tại thế gian này, con tu hành, con ăn chay, con niệm Phật, con làm điều hành thiện không, tại sao con sa vào địa ngục? Thì bây giờ ngài Địa Tạng với thập điện Diêm Vương đâu có cần phải nói nhiều, kêu phán quan đem cái kiến minh cảnh đài ra để trước mặt là nó hiện ra tất cả. Từ lúc lọt lòng mẹ ra, cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày chết như thế nào, nó hiện sạch ra hết. Bây giờ quý vị làm sao mà quý vị có thể dối gian được? Chính vì chỗ đó mà các chư tổ thiền tông cũng đã khuyên các đệ tử của các ngài: các con phạm cái gì thì phạm, bởi vì các những cái giới mà nó nhẹ có thể phạm mà có thể sám hối, nhưng mà cái giới mà nữ sắc mà các con phạm rồi là khó mà có thể mà sám hối. Những cái giới như là giết người, sát sanh hại vật mà giết người đó là giới rất là nặng. Những cái bậc tu sĩ giết người rồi thì phải bỏ áo đạo mà ra. Những cái bậc mà tự xưng mình là thánh tăng mà để mà lường gạt lấy chúng sinh đó, những cái bậc này không có sám hối được. Và những bậc mà phạm cái giới nữ sắc rồi thì không có sám hối được. Và những bậc này rất là khốn khổ, là tại vì khi mà họ trên thế gian này đó, họ ngồi thiền, theo như người ta ngồi chừng 6-7 năm là có thể nhập định được rồi. Nhưng mà họ ngồi hoài không nhập định được. Họ đặt câu hỏi tại sao tôi ngồi thiền hoài mà không nhập định được. Làm sao nhập định được khi mà tội ác nó đã gieo, nó đã nằm trong tàng a-lại gia thức rồi. Chính cái tội ác trong tàng a-lại gia thức này nó ngăn quý vị nhập định. Và cũng có những cái chúng sinh mà từ những kiếp trước họ đã gây những cái nghiệp ác rồi, kiếp này họ vào làm tăng sĩ họ cũng vậy đó, họ cũng bị cái nghiệp đó nó nằm ở trong tàng a-lại gia thức nó che đi. Thành ra khi mà họ muốn nhập định họ nhập lâu lắm, họ nhập không được. Và những người mà làm tu sĩ mà khi mà họ tu đó, nhập định được nó mới sanh ra trí huệ. Có trí huệ nó mới tìm được cái phương pháp để mình giải thoát cho chính mình và giải thoát cho chúng sinh. Nhưng mà bây giờ mình không có trí huệ thì mình làm gì vậy? Thì những vị đó bắt đầu phải bị thối đọa. Thối đọa là sao? Tại vì họ vô làm tăng sĩ với mục đích là giải thoát, chứ họ đâu có làm với mục đích là họ trôi lăn ở trong đường sinh tử đâu. Nhưng mà họ không nhập định được, họ không có trí huệ để giải thoát. Chính vì vậy mà họ sanh trở lại trong cái thế giới này, họ sanh trở lại trong cái 6 đường lục đạo của thế nhân. Thành ra quý vị thấy những người tăng sĩ mà phạm giới rất là đau khổ. Họ sống trong một cái thế giới mà chính họ đã xây cái địa ngục cho họ rồi, đừng có đợi nói chi mà khi mà họ lâm chung. Những người mà đã tạo tội ác rồi, quý vị thấy cái đời sống của họ sống đó, họ cái giấc ngủ của họ không còn là những cái giấc ngủ mà mơ mộng nữa, mà giấc ngủ của họ toàn là những cái ác mộng. Do đó những người mà họ thật sự họ nói rằng họ là tăng sĩ mà họ còn phạm giới đó, họ đau khổ vô cùng quý vị ơi, tội nghiệp lắm. Quý vị không bắt lỗi họ, nhưng mà lương tâm của họ mỗi đêm nó trăn trở và làm cho họ sống bị đọa đày ở trong cái địa ngục khi mà họ chưa có tắt hơi thở. Thành ra thầy cứ khuyên hoài, thầy nói rằng quý vị tu cố gắng giữ đúng giới luật để tu hành. Những cái giới mà thầy vừa nói là giết người nè, xưng mình là những bậc mà thánh giả, mình chưa thánh giả, để mà chúng sinh cúng tiền nè. Rồi phạm những cái giới, nam thì phạm giới nữ sắc nè, nữ thì phạm giới nam sắc nè. Mấy cái này quý vị không bao giờ quý vị đi vào cái bậc thánh được hết. Mặc dầu quý vị mặc cái áo cạo đầu cạo, mặc áo cà sa, nhưng mà quý vị đi vào trong cái cõi địa ngục 100% không thể nào thoát được hết. Đây là kinh nghiệm của những bậc cổ đức, họ đã đi qua, họ đã ghi lại rõ ràng. Chính vì vậy mà Đức Phật có dạy những vị tăng sĩ tỳ kheo, khi mà những vị này họ vào trong cái đạo tràng họ tu đó, mà nếu trong thời gian mà từ lúc mà họ phát tâm họ xuất gia cho đến 6 năm sau, nếu mà cái tâm của họ vẫn không nhập định được thì họ phải sám hối, họ phải phát lồ sám hối. Là tại vì những cái mà tập khí tội ác của họ từ nhiều kiếp nó vẫn còn nằm trong tàn lại cái thức, nó chưa phai. Chính vì vậy mà không có thể nào nhập định được hết. Hôm nay thầy nói rõ để cho tất cả những vị nào mà ngồi thiền mà quý vị nhập định không được, là biết rằng quý vị bị một cái tập khí từ tiền kiếp nó nằm trong tàn lại gia thức, nó ngăn chặn lại, nó làm cho quý vị không nhập định được. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài dạy rất rõ ràng, cái ý căn phân biệt nó sẽ tạo ra cái tướng đối đãi với nhau, và cái tướng đối đãi với nhau nó sẽ tạo thành nghiệp nhân, và những cái nghiệp nhân này nó sẽ được tích trữ trong cái tàn a lại gia thức, và nó nằm như vậy, nó đợi đủ cái duyên rồi đó thì nó sanh ra quả, tức là gì, tức là cảnh giới tương lai mà chúng sinh phải tái sinh vào. Bây giờ chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, bây giờ trong cái kiếp này mình niệm Phật nè, mình bố thí nè, thì nói hai cái niệm Phật và bố thí á, niệm Phật á thì nó giúp cho chúng ta định tĩnh được tâm thần, mà định tĩnh được tâm thần thì nó sinh ra trí huệ. Mặc dầu chúng ta chưa phải là trí huệ giải thoát, nhưng mà nhờ cái niệm Phật chúng ta sẽ có gì, có cái trí huệ của cái gì, của thế trí biện thông. Và khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta được vào ở trong cái nhà của những người có quyền quý, tại vì chúng ta biết chia sẻ cái cơm áo của mình cho chúng sinh. Cái tâm hạnh đó là cái tâm hạnh nó xứng đáng để sanh vào ở trong cái gia đình vọng tộc. Nhờ sanh trong gia đình vọng tộc, chúng ta mới đầy đủ những cái nghiệp nhân tốt, chúng ta mới học hành, và chúng ta mới có trí huệ nhờ cái thế trí biện thông. Thành ra quý vị mà niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn, hay là vô đến cái chỗ mà vô biệt niệm, thì quý vị mới vãng sinh cực lạc. Còn nếu mà dưới hai cấp này thì quý vị vẫn luân lưu ở trên sáu cửa lục đạo luân hồi, nhưng mà quý vị sanh về thế giới tương lai, quý vị sẽ có một cái trí huệ hơn những người khác. Như vậy thì qua cái bốn mấy câu kệ này, Đức Phật ngài dạy muốn dừng cái sự sinh tử thì chúng ta đừng khởi tâm phân biệt. Chúng ta phải biết tất cả vạn vật muôn loài đều là do nhân duyên mà nó sôi dần và nó tạo ra. Vì chúng ta biết được cái tự tánh của sự vật, chúng ta không còn khởi tâm nữa. Chẳng hạn như trong cái bài thuyết pháp kỳ trước, Đức Phật ngài lấy cái sắc và cái không, ngài ví dụ sắc tức là không, không tức là sắc. Quý vị nghe nó hay không? Thật sự ra đối với phàm phu thì nó phân biệt, nó sẽ nói rằng sắc là sắc, không là không. Nhưng mà với cái bản tâm mà mình thấy được cái chân pháp á, thì sắc nó sẽ biến thành không, và không sau này nó tạo tác, nó sẽ biến thành sắc. Như vậy chúng ta đã nhận thấy được cái bản chất nó như vậy rồi, nó nương theo cái nhân duyên mà nó hòa hợp, nó tạo thành, thì chúng ta còn khởi tâm phân biệt để làm gì nữa? Khởi để làm gì nữa? Do cái chỗ mà chúng ta hiểu sắc tức là không, không tức là sắc, tất nhiên là cái tâm phân biệt chúng ta nó sẽ tự động nó mất tiêu, nó bị tiêu diệt. Đây là cái chỗ rất là hay. Do đó chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu là chúng ta không bao giờ chúng ta xả bỏ được cái tâm phân biệt hết. Quý vị chỉ cần biết rằng sắc tức là không, không tức là sắc, và ngồi thiền dùng mọi cái trí huệ của mình soi tìm hai cái vật này, quý vị biết được cái bản tánh của nó rồi thì thầy bảo đảm quý vị sẽ phá được cái bản tâm phân biệt ngay lập tức. Vì chúng ta không có khởi tâm phân biệt, do đó chúng ta đã đi vào trong cái tự tánh của mọi vật, và chúng ta không còn tham muốn và ưa thích nữa. Và khi mà tâm của chúng ta không còn ưa muốn và ham thích nữa thì cái vọng tâm lần lần nó bị tiêu diệt, bởi vì nó không có chỗ nó bám vào. Cái vọng tâm này nếu mà chúng ta không có khởi cái tâm phân biệt thì lấy cái gì để nó bám vào? Nó bám vào là tại vì chúng ta dùng cái tâm phân biệt mà nó bám vào. Do đó nó không có chỗ bám vào thì sao? Thì lần lần nó bị tiêu diệt. Như vậy thì khi mà cái vọng tưởng ý tâm này nó tiêu diệt thì cái gì nó hiện thành? Thì cái chơn tâm bất động quý vị hiện thành. Tất nhiên là quý vị không cần phải dụng công mà quý vị vào ở trong cái chỗ bất động địa, tức là cảnh giới thứ 8 của Bồ Tát Địa. Mà trong cái cảnh giới này gọi là bất động địa. Quý vị thấy rõ chưa? Và cái bản chất của chơn tâm á, nó vốn là không sanh không diệt. Bây giờ nó không sanh không diệt á, thì sáu đường lục đạo nó không có chỗ phát sinh. Vì vậy mà cái nơi mà ẩn trú của chân tâm tức là tự tánh Niết Bàn vậy. Như Đà Phật bữa nay thầy nói rõ ràng. Thành ra quý vị đâu cần phải tìm Niết Bàn ở trong một cái dạng vật vũ trụ bao la này đâu. Nó nằm ngay ở trong cái bản tánh quý vị. Nó nằm ngay trong cái bản tâm bất động địa mà thầy mới vừa nói đó. Cái người mà đạt được cái tâm bất động địa là người đã đạt được cái cú cách Niết Bàn. Mặc dầu họ chưa có đứng lên để mà thuyết pháp độ sinh, nhưng mà chính họ đã làm xong cái nhiệm vụ là diệt được cái ý căn, cái vọng tưởng của chân tâm. Do đó quý vị thấy mà người mê đó, cái người mê thì họ thí dụ một cái Niết Bàn nào xa xôi đâu đó. Ở thí dụ một cái Niết Bàn nó nằm ở ngoài cái vũ trụ này. Đó là người mê. Nhưng mà người mà thật sự mà họ hiểu được tự tánh rồi đó, thì mỗi giây phút của họ là mỗi giây phút họ sống trong cái đại bát Niết Bàn. Họ không còn cái phiền não, họ không còn ưu tư, họ không còn những cái mà ích kỷ, hay là họ không còn những cái bon chen, họ không còn những cái ham thích lăng xăng giống như phàm nhân khác. Người mà thật sự có tâm giải thoát, có cái sự chánh tính, khi mà họ đọc đến cái mấy câu kệ này thì thầy nghĩ là cũng đã quá đầy đủ rồi. Quá đầy đủ rồi, Đức Phật dạy quá đầy đủ rồi. Chỉ cần ngưng được cái bản tâm phân biệt là quý vị sẽ ngưng được những nghiệp nhân. Quý vị ngăn được những nghiệp nhân thì lâu dần những nghiệp nhân này nó không tái phát được, thì nó sẽ dừng trụ, nó sẽ tiêu diệt. Khi nó tiêu diệt thì cái bất động địa tâm quý vị nó hiện thành. Cái chỗ này quý vị thấy rõ ra. Thành ra nhiều khi mình nói tu vậy chứ quý vị chỉ làm như vậy là đã đủ rồi. Nó chính vì vậy mà trên đường tu quý vị thấy không? Tại sao bên Thiền Tông phải có sư tổ? Phải có những cái bậc truyền đạo? Là tại vì những vị này đã nắm cái chìa khóa để mở cái tâm thức. Mà quý vị không gặp những vị này là quý vị sẽ muôn đời quý vị nằm trong bóng tối. Tại vì chúng sinh mê chạy theo danh tự không à. Chứ đâu bao giờ biết mà tu ở trong bản tâm đâu. Mà những người không tu trong bản tâm thì họ làm sao có kinh nghiệm để hướng dẫn quý vị. Do đó thầy mê rồi trò mê kéo nhau đi vào ở trong cái cõi là cái cõi lục đạo luân hồi. Quý vị thấy không, tội nghiệp vô cùng. Thành ra mình mà tu mà đi gặp ông thầy mà mê đó thì thôi mình cũng đi vào lục đạo luân hồi giống như ổng à. Không có gì khác hết đó. Nhưng mà đối với những bậc mà trung và hạ đó, thì những cái bậc này phải cần là trung tụng lại và phải cần nghiên cứu cho hết cái bản kinh này thì mai ra họ mới chọn được cái con đường tu giải thoát tương ưng với cái bản tâm của họ. Thành ra quý vị thấy cũng kinh Lăng Nghiêm mới vừa đọc, cái Lăng Già mới vừa đọc cái đoạn này là chúng ta đã thấy rõ ràng Đức Phật chỉ rõ ràng con đường đi rồi. Thành ra cái người mà tu thiền họ không có những cái câu hỏi mà kêu là dư thừa, không hỏi làm sao tu thành đạo. Tại vì trong kinh đã giải rồi. Họ không hỏi cái niết bàn ở đâu, họ không cần hỏi đó, tại vì trong kinh đã chỉ hết rồi. Những người mà hỏi là những người còn mê thôi. Những người mà chỉ cực lạc ở bên ngoài thế giới, chỉ niết bàn ở bên ngoài thế giới, thì thật sự thầy nói thiệt là những kẻ đang mê. Những kẻ này mà chạy tới họ chi cho uổng. Cái công quý vị phải học cho chân chánh, học để đi vào ở trong cái tự tánh niết bàn. Quý vị nên nhớ trong cái thời mạt pháp này người mê nhiều lắm. Bởi vậy trong kinh đã diễn tả rằng trong cái thời mạt pháp này tà sư ngoại đạo giống như là cát sông Hằng như vậy đó. Tại vì Đức Phật ngài sanh ra ở sông Ấn Độ, thành ra ngài dùng cái số cát của sông Hằng để ngài thí dụ. Mà cát sông Hằng nó mênh mông như vậy đó, thì quý vị thấy cái cát nó mênh mông như vậy mà tà sư nó như vậy, thì quý vị đi mà không có phước, quý vị sẽ vào trong cái nhà của những cái bậc mà tà sư, để rồi họ chỉ quý vị vào trong con đường luân hồi. Bây giờ thầy đi vào cái kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ vì muốn thanh tịnh tâm hiện lưu nên bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, làm sao thanh tịnh tâm hiện lưu? Tâm hiện lưu tức là cái vọng tâm của mọi chúng sinh. Kính bạch Đức Thế Tôn, làm sao thanh tịnh tâm hiện lưu của chúng sinh? Và sự thanh tịnh này nó có thứ lớp hay là tức thì. A Di Đà Phật. Thì quý vị thấy Bồ Tát Đại Huệ ngài là một cái bậc có cái trí huệ lớn, có cái sức từ bi cũng rộng lớn. Ngài đã thấu hiểu cái phương pháp tu hành rồi. Những bậc Bồ Tát mà làm thượng thủ là những bậc này, họ từ cái bất động địa trở lên, tất nhiên là họ từ địa thứ 8 trở lên. Do đó họ hiểu rồi. Nhưng mà hôm nay mà Đại Huệ Bồ Tát hỏi một câu này đó là vì cái lòng thương xót các sơ tâm Bồ Tát, các những chúng sinh mà ngài mới đặt lên câu hỏi này. Như vậy thì câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát như sau: là chúng sinh đang bị tâm vọng tưởng làm phiền não, làm ưu tư, làm sao mà chuyển cái tâm này để được thanh tịnh? Và cái sự thanh tịnh này nó phải theo thời gian hay là nó chỉ trong tức thời chớp mắt mà nó đạt được? Đây là một cái câu hỏi rất là hay, và chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy. Kinh văn: bây giờ Đức Phật dạy rằng: này Đại Huệ, thanh tịnh phải dần dần, không phải tức khắc. Giống như trái am la, người Việt Nam của mình gọi là trái xoài, nó phải theo thời gian, nó chín lần, không thể chín ngay lập tức. Chư Như Lai làm cho dòng tâm thức chúng sinh thanh tịnh cũng thế, dần dần chứ không tức khắc. Như người thợ gốm làm cắt vật phải dần dần mới thành hình, không phải tức khắc. Chư Như Lai thanh tịnh dòng tâm thức chúng sinh cũng như thế, tuần tự không phải tức thời. Giống như là đất lớn, sinh ra tất cả thảo mộc cũng phải sinh ra từ từ, không phải sinh ra trong tức khắc. Chư Phật thanh tịnh dòng tâm thức của tuôn chảy nơi chúng sinh cũng như thế, tuần tự không tức khắc. Này Đại Huệ, ví như người học âm nhạc, người đọc sách, người vẽ, hoặc là học các thứ kỹ thuật cũng phải dần dần mà thành tài, chứ không tức khắc. A Di Đà Phật. Thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng Đại Huệ đặt câu hỏi cũng rất là hay, là chúng sinh thì thường bị những cái vọng tưởng. Như vậy thì cái vọng tưởng này ngay lập tức nó sẽ biến mất hay là nó phải dần dần? Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rõ ra là cái tâm nó đã vọng tưởng rồi thì nó phải có thời gian. Nếu mà nó không có thời gian thì Đức Phật đâu có nói rằng các chúng sinh tu hành phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp mới lên cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai, phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy thì nó phải có cái thời gian. Như vậy thì khi mà chúng ta qua được cái vỏ của loài thú, cái vỏ của ngạ quỷ, cái vỏ của địa ngục, chúng ta lên cái vỏ của con người, thì chúng ta trải bao lâu rồi? A Di Đà Phật. hầu hết là quý vị đã trải qua được cái hai A Tăng Kỳ Kiếp rồi. Quý vị thấy không? Bởi vì từ người lên bậc A-la-hán đi trong một kiếp à, và từ người lên bậc Phật cũng đi trong một kiếp à. Bằng chứng là quý vị thấy bổn sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình 6 năm hành đạo, và trong tích tắc ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy từ quả nhân lên cái bậc thánh giả, từ quả nhân mà từ cái quả mà phàm phu nhân mà đi lên cái bậc Phật cũng trong một kiếp thôi. Tại vì quý vị chỉ lấy con số 3 A Tăng Kỳ Kiếp, chứ quý vị đâu có biết rằng cái kiếp của quý vị là nó đã được con số mấy. Nhưng mà hôm nay sẵn đây thầy giảng đây, thầy cho quý vị biết luôn, từ bậc nhân trở lên là 2 A Tăng Kỳ Kiếp trở lên. Có những vị mang cái bậc nhân nhưng là bậc Bồ Tát, quá thân của Bồ Tát hiện hình, những bậc này cũng đã gần 3 A Tăng Kỳ Kiếp rồi. Thành ra sự thành đạo rất là nhanh. Quý vị nói rằng sự thành đạo để tôi chờ đợi thì quý vị là những người mê, quý vị chưa có tính tâm. Những con đường Đức Phật đi đã chứng minh rằng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ trong một kiếp đời thôi. Thật sự ra bây giờ mà quý vị tu trong kiếp này, mà quý vị tu để tâm ý hết sức mà quý vị tu, mà quý vị không thành đạo, thì cái điều đó thầy không có xác nhận được. Thầy không có thể nào thầy nói rằng cái đạo Phật mà nó không đưa con người ta đến sự giải thoát. Thầy không tin điều đó. Thầy không tin. Là tại vì sao? Tại vì ông vô não giết 999 người mà vẫn vào bậc thánh trí được. Quý vị giết ai? Quý vị chưa giết ai hết. Như vậy mà quý vị tu không thành đạo, điều đó mới là đáng nói, điều đó đáng chê trách. Đừng có theo tà sư. Theo tà sư là chắc chắn quý vị sẽ luân hồi mãi mãi. Tại vì họ có biết đâu, họ chỉ quý vị để họ để quý vị đi đường chánh. Quý vị muốn đi vào sự giải thoát phải gặp ngay của vị sư tổ thiền tâm. Đây là cái điều mà thầy chỉ. Thầy không phải là thầy binh cái tông phái này, hay là thầy chê cái tông phái kia. Nhưng mà tông phái của thiền tâm là cái tông phái đi vào trong cái bản tâm. Quý vị đi tông phái nào, quý vị cũng là cái đi tông phái nó không có trực tâm, mà quý vị phải qua một cái phương pháp. Nó mất đi thời gian. Bây giờ thầy nói thật là thế giới của cực lạc A Di Đà nó có. Nhưng mà chúng ta phải trải qua thế giới đó để làm gì? Trong khi cái kiếp này chúng ta có thể tu thành đạo, chúng ta có thể lên cái bậc thánh giả A La Hán được, chúng ta có thể lên Bồ Tát Bất Động Địa được, chúng ta có đến tận cùng chúng ta cũng có thể lên được cái bậc mà chánh đẳng chánh giác Như Lai. Tại sao chúng ta đi qua cực lạc để làm gì trong thế giới này? Suy nghĩ đi. Quý vị phải mất một cái thời gian rất là lâu xa, rất là uổng trong kiếp người. Quý vị nhìn lại những gì mà thầy đã giảng, thầy toàn là thầy giảng trong bản tâm không à. Thầy không có nói trong mê tín, thầy không nói trong dị đoan. Thầy nói ra cho quý vị bước một cái đôi hia bãi dặm để quý vị đi đến nơi. Thầy không muốn quý vị phải bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Đây là tình thương của những cái vị tu sĩ chân thật đến với tất cả chúng sinh. Như sư tổ ngài đến đây, cái mục đích của ngài là độ chúng sinh giải thoát thôi. Chứ ngài đâu có còn muốn cái gì nữa đâu. Phàm phu thì họ đến đây, họ mượn cái áo nhà tu, họ làm đủ hết á, để cho họ được cái hám danh, hám lợi, họ được tài lộc lợi của họ. Nhưng mà những bậc tổ người ta không có vậy. Những bậc tổ người ta đã nhiều kiếp tu hành rồi, người ta không còn ham mê vật chất giống như là thế gian nữa. Đến đây, tất cả thiền viện, tất cả những sự tạo tác của sư tổ đều cho chúng sinh hết. Có cái gì của sư tổ đâu. Những gì chúng sinh đóng góp vào thì ngày mai này là nó trả về cho chúng sinh. Nó là như vậy. Chân lý của vũ trụ là như vậy. Nó không có gì mất hết á. Thành ra quý vị được cái phước là sanh một thời đồng thời có tổ mà quý vị biết tu, là thầy nói thiệt quý vị rất là dở. Dở vô cùng dở. Người ta sanh không có thời với tổ, người ta nhiều khi ngồi người ta tự phiền trách cái thân của người ta. Còn mình sanh đồng thời mình không chịu tu, đây là một cái tệ vô cùng tệ trong trên cái thế giới này. Thầy dám nói tất cả, thì tại vì thầy đến đây cũng có mục đích giống như tổ, cũng muốn truyền đạo giúp cho chúng sinh giải thoát, chứ thầy cũng không hám danh hám lợi. Thành ra cái gì thầy thấy nói chân thật là thầy nói, thầy không sợ tất cả những cái dư luận cái gì hết. Bởi vì mình nói lời chân thật thì không có dư luận nào bóp chết cái lời chân thật của mình được hết. Bây giờ ông tăng nào nói rằng tu thành Phật phải, thí dụ mình đang mới phát tâm mình tu, nói thưa thầy con phát tâm con tu, không biết kiếp này con tu thành đạo không, ông chê liền nói ôi phải ba tăng kỳ kiếp nữa mới thành đạo. Đây là những ông tăng không vô vô giá trị, không biết gì hết. Cái thời gian quý vị làm người, quý vị đã trải qua hai tăng kỳ kiếp rồi. Thành ra người tu là mình phải luôn luôn tinh tấn cho mọi chúng sinh, để giúp cho chúng sinh họ đi nhanh hơn. Đó là cái mục đích cao cả của người tu. Chứ đâu phải người tu đến đây ăn ăn của đàn na tính thí, để rồi sống qua ngày để là chết. Đây là cái bậc mà kêu nói thiệt, thầy nói thiệt bất tịnh nhất ở trong thế gian này. Dùng của đàn na tính thí để mà dinh thân phì gia cho mình là cái bậc bất tịnh nhất ở trong thế gian này. Như vậy thì qua cái câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát, cái tâm vọng tưởng của chúng sinh không thể nào mà tu một lần nó vào thanh tịnh được, có nghĩa là nó không thể nào mà nó tức khắc được. Nhưng mà chúng ta đã trải qua được bao nhiêu lâu rồi, trải qua hơn hai tăng kỳ kiếp rồi, tất nhiên là bây giờ nó có thể thanh tịnh bất cứ giờ phút nào nếu quý vị tu. Nếu quý vị không tu thì cái giờ phút thanh tịnh sẽ không bao giờ có. Và Đức Phật ngài đã đem ba cái thí dụ ngài diễn bài. Cái thí dụ thứ nhất, ngài đem cái trái xoài. Bây giờ trái xoài nó từ màu xanh mà bây giờ muốn nó chín thì nó phải có thời gian để nó biến đổi từ màu xanh nó đến cái màu chín của trái cây. Và nó không thể trong một cái giây lát mà nó có thể chín được. Và Đức Phật cũng lấy thí dụ một người thợ gốm, có là thợ gốm có là những người mà làm những cái vật như là chén, như là lu, hay là như là tượng, hay là những cái vật mà nó làm từ những cái xi măng, những cái đất đá mà nó tạo thành để cho mình sử dụng. Thì những cái vật dụng này nó cũng phải cần có thời gian, chứ nó không phải tức khắc mà nó được. Và thí dụ thứ ba là Đức Phật nói rằng một mảnh đất nó lớn, dầu cho nó lớn bao la, nó lớn hết cái vũ trụ này đi nữa, thì nó cũng phải có thời gian nó mới sanh ra cái chỉ nhựa. Chỉ nhựa tức là chỉ đất. Từ chỉ đất này nó giao thoa, nó mới sanh ra những cái thảo mộc. Chứ không phải là tự động, nó đất lớn vậy là tự nhiên nó phát ra, nó mọc ra có thảo mộc ngay. Và một cái thí dụ tổng quát nữa là những cái người mà ở thế gian này, những người mà họ muốn học âm nhạc, họ muốn học vẽ tranh, họ muốn học viết văn, họ muốn học về kỹ thuật, thì họ cũng phải có thời gian họ mới thành tựu, chứ không phải tức khắc mà họ đạt được điều này. Đây là Đức Phật nói theo cái nghĩa của những người mà họ chưa có minh tâm kiến tánh, hay nói đúng hơn là cái nghĩa của những người đang nằm ở trong phàm phu. Bây giờ quý vị nghe kinh văn kế tiếp nha. Bây giờ thì Đức Phật dạy tiếp, ví như gương lớn hiện ngay các vật, không phân biệt, chư Như Lai làm thanh tịnh dòng tâm thức chúng sinh cũng như vậy, làm hiện ngay ra tức khắc, hết thảy cảnh giới vô tướng không phân biệt, như là dần nhật nguyệt, soi chiếu tất cả sắc hình tượng cùng một lúc. Chư Phật làm thanh tịnh tập quán lỗi lầm, nơi tự tâm chúng sinh cũng thế, lập tức vì chúng sinh thì hiện cảnh giới trí huệ bất khả tư nghị của Như Lai. Như tạng thức hiện ngay một lúc, hết thảy cảnh giới, quốc độ, thân mạng, tài sản, báo Phật cũng thế, tuy là ở cõi sắc cứu cánh, thường tức khắc thành tựu chúng sinh, khiến cho chúng sinh tu các hạnh. Như pháp tính Phật tức khắc hiện ra báo Phật, và ánh sáng quang minh của hóa Phật. Thánh trí tự chứng cũng vậy, hiện ngay các pháp tướng, làm ánh sáng chiếu soi, khiến lìa hết tà kiến và có và không. Lại nữa, này Đại Huệ Bồ Tát, Đức Phật từ pháp tính lưu sức nói tự tướng, cộng tướng của hết thảy pháp. Các tướng do tập khí làm nhân, do tự tâm hiện ra. Các tướng do vọng chấp mà sanh, vân vân, đều là tướng quyển hóa, lệ thuộc lẫn nhau, không có tự tánh. Những gì chúng sinh chấp thật có đều không thể nắm giữ. A Di Đà Phật. Như vậy cái đoạn kinh phía trước là Đức Phật nói rằng cái thanh tịnh nó phải lật lặt. Nhưng mà trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật dùng cái chữ ngay tức khắc. Nếu mà quý vị không tu thì quý vị nói ủa sao Đức Phật nói hồi nãy thì nó phải từ từ mà giờ ngay tức khắc. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà quý vị tu quý vị mới thấy. Đọc qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật nói về cảnh giới của bậc thánh trí, bản tâm đã tự khai liễu ngộ. À, như là Phật bậc phàm phu thì nó phải trải qua từ từ, nhưng mà bậc thánh trí thì nó khác. Bậc thánh trí người ta đã vượt qua được cái giai đoạn của vọng tâm rồi. Rồi ra tâm của người ta giống như là, ở trong đây Đức Phật ví dụ giống như cái gương này, phải không? Cái gương thì quý vị thấy nó đâu có từ từ đâu. Quý vị thử vừa đưa cái thân quý vị tới cái gương là nó hiện nguyên cái hình quý vị lên rồi. Thì ở đây cũng vậy. Đoạn kinh này là Đức Phật nói về cảnh giới của bậc thánh trí. Cái bậc mà tâm đã khai tâm đã được liễu ngộ rồi. Những người mà còn phàm phu đó, họ muốn tâm thanh tịnh thì họ phải có giai đoạn tu tập từ từ theo thời gian. Và khi mà tâm vọng tưởng thanh tịnh rồi đó thì cái tâm thanh tịnh của thánh trí nó hiện bày. Thành ra quý vị thấy rằng một cái bậc mà thánh giả đó, họ nhìn một vật họ thấy ngay được cái bản chất của sự vật đó. Còn phàm phu nhìn một vật họ không biết. Chính vì họ không biết thành ra họ không có thể đoán được những cái gì nó xảy ra trong tương lai. Thành ra cái trí huệ của vô bậc mà do cái trí huệ mà nó hiện thành do qua cái sức thiền định đó, nó có thể là vượt qua cái không gian và thời gian. Thành ra quý vị thấy có những người họ mới vào đạo, họ khù khờ, họ không hiểu gì hết á, nhưng mà họ tu thời gian sao? Ôi, cái sức thông lanh của họ rất là nhanh. Đây là cái do cái sức thiền định trí huệ nó tạo thành. Họ có thể họ nhìn một người, họ biết cái quá khứ của người này, tại sao sanh vào thế giới này họ lại bị cái bệnh đó. Sanh vào thế giới này họ lại bị những cái bệnh đau nhất mà những người khác không bị. Đó là họ thấy được cái quá khứ. Và họ còn thấy được cái vị lai của vị này. Bây giờ nhìn thấy cái sự việc của người này qua cái sự việc mà họ đang hành đạo bây giờ. Người ta biết được quý vị sanh về cái thế giới nào ngay lập tức. Thành ra người tu còn gấp nghĩa là cả ngàn lần cái người bói nữa. Người bói họ chỉ coi về cái kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là họ coi về những cái mà kinh nghiệm của những người đi trước họ nói là thôi. Nhưng mà cái người mà tu mà có trí huệ không cần đó. Họ nhìn một vật họ thấy liền à. Họ thấy ngay lập tức. Bởi vậy cái người tu mà khi mà ngồi thiền đó, khi mà ngồi thiền định, họ phân biệt được rất là dễ dàng mà chúng sinh không phân biệt được. Họ ngồi thiền định khi mà tư chư thiên họ đến thăm viếng thì cái mùi khác. Khi mà con hồ lý tơ tinh mà nó lợi nó thăm viếng cái mùi khác. Khi mà chư thiên ở cõi tứ thiền đến thăm viếng mùi khác. Bởi vì mỗi cảnh giới nó có mùi khác nhau. Chính vì vậy mà hầu như là phàm nhân á, mà tu mà không có thầy hướng dẫn đều bị cái hồ ly nó lại nó làm cho mê hoặc. Bởi vì cái mùi hương của hồ ly đó chúng sinh không phân biệt được. Bởi vì cái mùi hương của hồ ly á, nó nghe rất là thơm, nhưng mà ngược lại nó sao, cái hương vị của nó đậm đặc vô cùng, nó làm cho mình giống như nghẹt thở vậy. Nhưng mà mùi hương của những cái chư mà như là những cái vị mà đế thích ở cõi trời đảo lợi, khi các ngài đến cái mùi hương nó thanh và nhẹ, mình thở vô, mình hửi vô, mình thấy cái tâm thần của mình nó sảng khoái. Còn mùi hương của những người mà từ tứ thiền trở lại, họ đến á, cái mùi hương họ giống như là vô vị, nhưng mình cảm thấy rằng cái thân tâm của mình phiêu được một cái sự rung động qua cái định lực cao thâm của họ. Mình biết rằng có một cái người ở cảnh giới đó họ đang đến, họ đang đứng nhìn mình. Thành ra quý vị thấy rằng những người mà họ có tâm ác đó, họ dễ che giấu lắm. Nhưng mà họ đứng trước một cái bậc mà thiền mà đã có trí huệ đó, họ che giấu không được. Một cái mà chớp mắt của họ, xin lỗi, những gì đó, thiền sư cũng dòm cũng thấy rồi. Những cái lời nói của họ mà họ nói dối đó, cái tay của họ để dưới cái ngay chỗ đùi đó, họ hơi run run chút là người ta cũng đã thấy rồi. Những người mà họ đóng kịch hay đó thì cái mặt của họ sẽ bớt đỏ, nhưng mà dành tay của họ đỏ. Cái người mà họ đóng kịch giỏi hơn nữa đó thì cái mặt không đỏ, dành tay không đỏ, nhưng mà cái môi họ run. Cái người mà đóng kịch giỏi hơn nữa đó thì cái môi họ không run, nhưng mà tay chân của họ nó có cái sự co, nó có sự rung động nhẹ. Thành ra quý vị nên nhớ rằng những cái bậc thiền sư, những cái bậc ác mà đến các ngài cũng giả dờ, các ngài à vậy vậy, nhưng mà các ngài biết hết à. Đừng có nghĩ rằng các ngài không biết gì, quý vị lầm á. Những cái bậc này do cái định lực của trí huệ, các ngài biết sự vật ra còn được, nói gì mà nhìn một chúng sinh mà không biết. Quý vị thấy những cái bậc phù thủy là còn vợ còn chồng đó, mà họ còn dùng cái quyển thực, họ biến ra được cái này được cái kia, đừng nói gì những cái bậc mà tu học. Họ làm được tới cái gì lận. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài không cái chủ trương thần thông. Chứ nói về thần thông thì chắc chắn rằng Đạo Phật là cái vị thiền sư là cái vị có thể làm được thần thông. Thầy mong rằng tất cả quý vị đại chúng phải có cái thông minh để mình có thể vượt qua được cái biển khổ. Thế gian này thì ai cũng vỗ ngực, ai cũng xưng tên, ai cũng nói mình giải thoát hết. Nhưng mình phải nhìn lại cái sự hành động của những gì đó có giải thoát hay không. Có những người họ quy y với những người mà cư sĩ, còn trong gia đình mà họ quy y như vậy, họ mất một khoảng thời gian gần 40-50 năm, quý vị thấy uổng ghê không? Những người ta cư sĩ, người ta còn vợ, người ta còn chồng, giống như mình vậy. Lại mình tôn xưng những người đó để làm thầy. Họ dạy cho quý vị được cái gì? Chính họ còn bị cái dục nhiễm mà họ dạy cho quý vị cái gì trong cái vấn đề mà tu học. Thành ra mình là cái người có trí huệ, không nên làm những điều đó. Bỏ một cái thời gian lâu xa mà mình không được thành tựu cái gì hết, uổng vô cùng. Thầy dạy quý vị, hãy tìm những cái bậc mà giải thoát, nếu mình có tâm giải thoát. Đừng có đi tìm mà xa xôi nữa, mệt lắm. Quý vị không đủ cái thời giờ để mà sống trong thế gian này, để mà tìm những cái bậc mà quý vị tưởng tượng, không có đâu. Thời gian nó hạn chế lắm. Quý vị tu không còn bao lâu nữa là quý vị đã hết cái cuộc đời rồi, rất là nhanh. Thành ra ngày hôm nay có duyên mà vào trong cái đạo tràng của Thiền Tông. Mà đạo tràng Thiền Tông dạy quý vị đi trở về cái nội quán bản tâm. Phải đi ngay như vậy. Quý vị sẽ đi, sẽ thấy ngay cái trí huệ nó hiện tiền. Khỏi đi đâu xa nữa hết á. Như vậy thì với cái bản tâm mà nó đã thành tựu rồi đó, tất nhiên là những cái vọng tưởng nó đã được tiêu rồi đó, thì cái bản tâm này nó thanh tịnh. Thì những cái bản tâm này nó không có cần thời gian nữa. Đức Phật Ngài ví dụ giống như bản tâm này, nó giống như là cái gương sáng vậy đó. Cái gương sáng này lập tức nó hiện hình ngay các vật, mà nó không cần phân biệt. Quý vị thấy cái chỗ mà Đức Phật dùng cái chữ nó rất là hay. Đức Phật nói rằng cái thân này nó giống như là gương sáng, lập tức hiện hình ngay các vật không phân biệt. À, quý vị mà không tu, quý vị đọc, quý vị quên đi chỗ mà các vật không phân biệt. Có nghĩa là cái bản tâm của mình nó đã được vô phân biệt rồi đó. Nó hiện hình mà nó không cần suy tư, nó không cần phân biệt rằng cái vật đó như thế nào. Tất nhiên là cái bản tâm này nó là cái bản tâm của tự tánh, tất nhiên là chân tâm đó. Đây là một cái cảnh giới vô tướng của bản tâm. À, quý vị thấy không? Cảnh giới vô tướng. Thành ra người ta đi tìm cái tướng, thành ra người ta không tìm được. mà chính chúng ta có cái bản tâm vô tướng. Bản tâm vô tướng tức là pháp thân của tất cả mọi đại chúng đang tu hành. Thành ra quý vị thấy loài ma quỷ nó gặp cái người tu mà đạt đến cái chỗ mà thánh trí đó thì giống như là có cái gương nữa, ha. Nó không dám đến gặp những cái loài này, những cái bạch này. Tại vì nó đến thì cái thân trồn nó hiện ra ngay lập tức. Chẳng hạn như con hồ ly thì nó tìm đến những người gì? Những người cái tâm niệm vẫn còn dục vọng. Những người mà có tâm niệm còn cái dục của thế nhân đó, thì nó thường tìm đến. Chứ những người mà đã thanh tịnh rồi, nó tìm đến một cái mùi xạ lan của nó làm cho người này họ không chịu nổi, họ vận động cái sức thần thông của họ, họ biến cái thanh tịnh mà bao chung quanh là con trồn này nó giải chết ngay. Quý vị ngạc nhiên tại sao cái sự thanh tịnh làm con trồn giải chết? A Di Đà Phật. À, sự thanh tịnh làm con trồn giải chết là tại vì sao? Là tại vì con trồn nó sống trong cái động quen rồi. Bây giờ chỉ dùng sức thanh tịnh đưa bao chung quanh nó thôi là nó chết ngay lập tức à. Nó chịu không nổi. Bởi vậy, chính vì vậy mà trong cái đường mà tu hành cũng vậy nữa. Lập tức mà đưa quý vị vào trong niết bàn, thầy bảo đảm quý vị chết ngay lập tức. Bản tâm quý vị chịu không nổi. Cái sức thanh tịnh nó kinh hồn lắm. Đó, thành ra những người mà họ tu tới Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, khi mà họ được cái diệu âm rồi, họ có thể dùng cái tâm của họ đưa cái diệu âm này đến cái chỗ nào cũng được hết. Thì quý vị biết rằng những người này thì làm sao mà loại mà thiên ma ngoại đạo phá được. Họ dùng cái diệu âm này họ là phá nát luôn cái thế giới của những cái loài thiên ma nữa. Nếu họ có thầy chỉ dẫn đàng hoàng, họ làm cái là tiêu liệt. Cái diệu âm này là một cái cực, nghĩa là cực động, mà nó có thể phá tan nát những cái cảnh giới mà của những cái vị chư thiên tầm thường. Thành ra trên đường tu quý vị càng tu quý vị sẽ thấy rõ lắm. Mà không tu thì mình mờ mịt không biết gì hết. Và bản tâm này nó cũng ví như là mặt trời và mặt trăng vậy, soi sáng tất cả mọi pháp trong tâm. À, quý vị thấy rõ ràng không? Khi mà cái tâm của mình mà nó đã hoàn toàn nó thanh tịnh rồi đó, nó không còn vọng tưởng nữa, thì nó giống như là mặt trời vậy, như là mặt trời mặt trăng vậy. Mọi pháp trong bản tâm nó tự nhiên nó bừng sáng liền. Quý vị không cần phải tầm cầu, quý vị cần biết nữa. Thành ra có nhiều người họ đặt câu hỏi, tại sao cái vị thiền sư đó cũng tu, mà tại sao vị đó có thần thông, mà cái vị kia sư đệ tu là không thần thông? Điều rất là dễ hiểu, là tại vì trí huệ của vị sư huynh đó cao hơn. Vị sư huynh đó cao hơn, thành ra cái trí huệ đó nó phát sinh ra cái định lực của thần thông. Còn ông sư đệ, ông chưa tới cái giai đoạn đó, thành ra ông làm không được. Chính vì cái bản tâm thanh tịnh này nó ví như là mặt trời cũng như mặt trăng, thành ra mọi pháp nó hiện ngay lập tức trong tâm. Nó làm cho tất cả những tập khí lỗi lầm trong tâm nó tiêu ngay lập tức, và bản tâm nó phát khởi được trí huệ bất khả tư nghị. Khi mà quý vị đã có một cái bản tâm mà vô sanh rồi đó, thì cái tập khí của những lỗi lầm của quý vị tự động nó tiêu à, nó không còn nữa. Bây giờ quý vị là phàm thì tất cả lỗi lầm này nó nằm trong tàng lại giới thức, nó không tiêu. Nhưng mà khi mà quý vị đã tiêu diệt được những cái vọng tưởng rồi thì cái tập khí này tiêu theo. Chính vì vậy mà cái bản tâm này tự động nó có trí huệ bất khả tư nghị. Tại sao dùng cái bất khả tư nghị? Là trí huệ này nó làm được mọi việc mà người phàm làm được. Khi mà một cái người chứng được cái trí huệ này á, thì cái người đó họ thấu suốt các pháp qua ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thành ra trong cái thiền định đó, nhiều khi quý vị nghĩ rằng mình phải có người phải chỉ mình quán làm sao để đi trở ngược về quá khứ, quán làm sao để biết được vị lai, không cần. Quý vị chỉ cần làm sao tâm quý vị thanh tịnh từ từ á, ông vô sư trí là cái sự thanh tịnh trong tâm quý vị nó chỉ quý vị à. Quý vị khi mà quý vị quay trong cái cảnh mà thanh tịnh rồi đó, cái định lực nó đầy đủ, quý vị chỉ quay cái tâm nữa thôi. Làm sao mình biết ta là ai, ta từ đâu tới? À, quý vị chỉ quay cái tâm đó thôi. Là tự nhiên một ngày không thấy, hai ngày không thấy, một tháng thấy, hai tháng thấy, một năm thấy, hai năm thấy. Nhưng mà để một ngày nào đó quý vị sẽ thấy. Là tại vì khi sức định lực nó được đầy đủ thì tự động cái ba thời này nó hiện tiền. Quý vị thấy rõ giống như là quý vị thấy chỉ trong lòng một bàn tay quý vị vậy đó. Và Đức Phật cũng ví cái bản tâm này nó giống như là tàng thức chân như, nó hiện ngay lập tức cảnh giới như là quốc độ, thân mạng, tài sản. Đó, cái chỗ này là Đức Phật cũng ví dụ cho quý vị biết rằng cái tàng thức bản tâm là cái nơi mà nó giấu tất cả những gì quý vị làm ở trong cái hiện kiếp, để rồi nó phản ảnh ra trong cái kiếp vị lai. Thành ra cái tàng thức này nó rất là quan trọng. Do đó ngày hôm nay quý vị sống ở cõi ta bà và quý vị có được sự giàu sang, quý vị sống ở trong một cái thế giới nó được nghĩa là tốt đẹp, nó được nhân bản, nó đầy đủ những tình người, nó không có phân biệt mà giá trị của chúng sinh nhiều, thì đây là cái phản ảnh của tự tâm quý vị tu từ cái kiếp trước mà nó tạo ra. Quý vị học cái kinh này rồi, quý vị mới thấy rằng mọi vật ở trên thế gian này quý vị đừng có mong cầu. Những gì quý vị mong cầu nó không bao giờ nó xảy đến hết đó. Tại vì những cái điều mà quý vị đang hưởng hôm ngày hôm nay là cái nhân của cái nghiệp duyên của quá khứ. Ngày hôm nay đã sanh trong gia đình bần hàn, sanh trong gia đình của người cùi, suốt cuộc đời chịu cùi rồi, tất nhiên là cái nhân ác nó đã thành tựu, đừng có mong mà nó hết. Bây giờ muốn nó hết thì ngay lập tức trong cái kiếp này phải tạo tác như thế nào cho nó được tốt đẹp hơn, thì trong tương lai chúng ta mới được tốt đẹp. Chứ cái nhân của quá khứ nó đã thành tựu rồi thì đừng mong gỡ được. Quý vị có làm gì quý vị gỡ cũng không được. Thầy nói điều này để cho quý vị đừng có mê nữa, đừng có nghe lời ai để làm một cái gì nữa. Cố gắng tu hành, cố gắng sửa lại bản tâm của mình cho nó được thiện lành, nó được tốt đẹp, để chính nó hưởng được những cái quả tốt đẹp hay là giải thoát ở trong vị lai. Và Đức Phật cũng thí dụ này, lấy cái thí dụ này là cái báo thân của Phật. Mặc dù cái báo thân của các chư Bồ Tát, các chư Phật đang ngự trị ở trong cái cõi tứ thiền thiên là cái cõi sắc cú cánh, nhưng mà các ngài thường vì chúng sinh mà các ngài hiện thân ra ở thế gian, và các ngài làm những cái hạ phạm hạnh Bồ Tát khó làm để cho chúng sinh bắt chước. Thành ra quý vị thấy rằng chư Phật chư Bồ Tát đâu có bỏ chúng sinh đâu. Chúng ta vô tình chúng ta bỏ các ngài, và các ngài không bỏ, chứ không bỏ chúng ta. Ngày hôm nay tà sư quá nhiều, thành ra khi mà họ kết hợp lại họ nói những gì vu khống cho bậc chân sư, các quý vị nghe theo liền. Tại vì quý vị nói ô chư tăng kia đông quá, mà cả trăm vị, mà nói cả trăm vị nghĩa là khác miệng mà đồng lời nói ông tăng đó như vậy, thì quý vị tin ngay. Đây là những bậc phàm dễ tin lắm, nhưng mà thật sự ra bậc thánh họ không tin vậy. Bậc thánh họ không có nghe những cái gì mà người ta nói, mà họ nhìn ngay cái đối tượng mà đã bị đó, để họ coi cái gì xảy ra. Quý vị nên nhớ như vậy đó. Bậc thánh không phải cái bậc mà thánh, họ không có dùng lỗ tai để họ nghe, để mà họ đàm phán một người đâu. Họ dùng ngay cái thiên nhãn của họ, họ nhìn cái người mà đang bị cái đối tác mà bị châm biếm, bị quỷ nhục đó. Họ tìm ra ngay lập tức à. Thành ra quý vị thấy trong những cái đoạn kinh của Phật giáo á, những cái bậc mà tỳ kheo mà họ chưa đắc đạo đó, khi mà họ đi đến nhà của những cư sĩ rồi họ bị những cái bậc cư sĩ đối đãi không tốt đó, về cái họ sanh ra cái tâm u buồn. Thì những cái gì mà trưởng lão bây thời bây giờ thấy ông tỳ kheo này ông đi khất thực về sao mà ông u buồn quá, thì lập tức là ông trưởng lão này ông vô cái thiền phòng, ông ngồi là ông nhập định để ông sôi ra, ông tìm ngay đối tượng tại sao ông này buồn, thì tự nhiên nó nổi ra, tự nhiên những cái gì mà ông này ông tạo tác nó nổi lên liền à, biết liền à. Đó là cái hay của người có sức đại định, có sức tu thiền định. Quý vị thấy hay không? Mấy ông A-la-hán ngày xưa là vậy đó. Thí dụ thấy huynh đệ của mình đi mà tự nhiên u buồn về, đi trai tăng hay đi khất thực mà tự nhiên về tâm u buồn, mấy ông đâu cần phải hỏi mấy ông tăng đó à, cái gì xảy ra đâu, đâu cần hỏi đâu. Mấy ông lập tức nghe vô nhập định để coi cái gì xảy ra cho ông tăng đó. Và mấy ông tìm ra ngay lập tức cái câu trả lời à. Đó là những người mà họ vào trong cái bậc thánh rồi. Họ dùng trí huệ, họ quan sát nhanh lắm. Cũng như Đức Phật, thí dụ như pháp thân của chúng sanh cũng vậy. Pháp thân của chúng sinh nó tuy bất động, nhưng mà sao? Nó thường hiện ra cái báo thân, nó thường hiện ra cái quá thân, nó tùy duyên độ chúng sinh. Bây giờ mình nói, chẳng hạn như Ngài Quán Thân Bồ Tát, cái pháp thân của Ngài thì ở thế giới Cực Lạc, nhưng mà ở đây Ngài cũng có báo thân vậy. Bây giờ thầy không nói hiện tại chứ, tại vì thầy nói hiện tại là thầy giống như là thầy tôn vinh một người thầy muốn nói, mà thầy nói những cái việc đã qua. Chẳng hạn như Ngài Bồ Đề Đạt Ma là quá thân của Quán Thân Bồ Tát, vị tổ thứ bảy trong Thiền Tông là quá thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Quý vị thấy chưa? Các ngài dầu pháp thân nằm ở Cực Lạc thế giới, nhưng mà cái báo thân và quá thân các ngài thể hiện ở đây để tùy duyên độ chúng sinh. Bây giờ nói về cái bản tâm mà khi mà được chứng cái vô tướng thánh trí rồi thì nó thường hiện ra các quang minh chân như, và nó làm cho cái tâm lìa bỏ cái tà kiến ác kiến ngay. Như thầy mà bây giờ xin lỗi, ai lại mà nói về tà kiến thầy biết liền à? Ngày xưa thì không biết, ngày xưa tại vì định lực chưa đủ, thành ra mình còn bị mấy người mà tà kiến họ đến không mê hoặc được. Chứ bây giờ thầy đến, thầy mà người nào đến là thầy biết ngay à? Họ nói gì thầy cũng biết hết á. Điều không làm Phật lòng họ thôi. Có nghĩa là mình không có chê họ, hay là cũng không trách họ. Mình cứ ngó họ rồi mình cứ giả lơ thôi. A Di Đà Phật. Chứ những người mà họ đã có định lực cao sâu rồi thì cái gì họ không biết. Bây giờ Đức Phật ví cái bản tâm này giống như là chân như pháp tánh vậy. Nó thường hiện ra các tướng pháp, hoặc là tượng pháp, hay là cộng tướng. Đây là tập khí quân tập từ nhiều đời kiếp, nó thành nhân. Và tất cả những điều này nó là cái sự huyền ảo, do đó chúng ta đừng nắm bắt nữa. Những gì mà chúng ta thấy trong thế giới hiện tại này là do cái tập nhân, tập khí của quá khứ kiếp nó làm thành tập nhân, và nó nằm ở trong tàng anh là do thức ngày hôm nay nó rội ra thôi. Thành ra bây giờ mình chạy bắt bóng nữa, ngay lập tức bây giờ mình phải tu. Để chi? Để mình tiêu diệt cái tập nhân này. Mình sống chân thật qua tâm mình. Mình không tắm, mình không sống trong cái sự quyến hoặc của cái tàn lại thức nó hiện ra nữa. Thành ra cái người mà trí đó, người ta lìa được những điều này, mà những người mà ngu muội họ lìa không được. Giống như cái bọn thiên ma cũng vậy. Bọn thiên ma chính nó có tài phép thần thông, rồi nó dùng tài phép thần thông nó hóa ra người nữ để cho nó vui chơi, nó hóa ra vật chất để cho nó ham muốn, nó hóa ra tất cả đồ đạc để cho nó vui, và sau cùng nó bị những điều đó trôi cuốn nó trở về cái cõi lục đạo luân hồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta bị cái tập khí từ tiền kiếp đó nó phản ảnh ra, mà chúng ta chạy mê đắm nó trong cái cuộc đời này, là mình nó là người ngu. Mình phải rời nó. Mình rời nó để chi? Để mình mới nắm được cái chân tâm chân thật của mình. Thành ra chúng sinh dạng loài muôn loài dạng vật thế gian từ xưa tới giờ trôi lăn trên đường sinh tử để làm gì? Là để tìm lại cái bản tâm chân thật của chính mình. Và Đức Phật Ngài dùng một cái danh từ để cho chúng sinh thấy ưa thích là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Có vậy thôi. Bây giờ nói tóm lại thì tất cả những gì mà hiện hữu chúng ta thấy nó chỉ là những cái sự quyển hóa và mình không thể nắm bắt được. Do đó mình đừng để cho nó quay cuồng mình nữa. Mình hãy buông nó đi, thả nó đi. Để cho chân tâm của chúng ta nó bắt đầu nó quay về tự tánh, để cho nó thường trụ. Có như vậy thì mình mới có thể thoát qua được cái sáu đường lục đạo luân hồi. Quý vị thấy kinh đó chỉ rõ ràng không? Sáu đường lục đạo luân hồi không ai cho mình hết á. Chính mình tạo tác là chính mình đi vào con đường đó. Tự mình làm à. Tự nhiên mình xây ra sáu con đường là tự nhiên mình đi dạo chơi trong đó. A Di Đà Phật. Nhìn mà thấy tội vô cùng. Phải không? Đâu có ai xây cho mình đâu. Tự mình tạo tác, mình xây sáu đường rồi mình cứ vòng vòng đi trong cái sáu đường đó. Trời đất bao la rộng lớn ở bên ngoài không đi, đi trong sáu đường đi hoài. Tóm lại thì cái đoạn kinh này không phải dùng ý mà có thể hiểu được, mà có thể thông suốt được. Mà thầy mong rằng đại chúng cần phải dùng cái thiền định, có cái thời giờ, thiền định để suy tư và để thông hiểu nó. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ, tính vọng kế là do chấp trước vào tánh duyên khởi mà sanh. Đại huệ, ví như thầy phù thủy dùng nguyễn thực lấy cỏ cây ngói gạch tạo ra bao nhiêu là hình tượng của chúng sinh, khiến cho người thấy liền phân biệt các vật mà không, mà kỳ thật là không có gì. Đại huệ, đây cũng vậy, do thói quen cố chấp cảnh giới mà thật là thật, nên trong các pháp do duyên khởi lại có sanh ra các tướng vì vọng chấp mà hiện, ấy gọi là phát sinh vọng kế. A Di Đà Phật. Đoạn kinh này rất là hay, quý vị thấy không? Nhưng mà bởi vì do cái tâm niệm của chúng ta khởi vọng tưởng, tức là tính vọng kế, bởi vì chúng ta khởi vọng tưởng nhiều quá, do đó cái này còn gọi là tính sanh vọng tưởng. Chúng ta khởi tưởng cái cảnh giới nó nhiều quá thì bây giờ cái cảnh giới nó phát sinh. Bởi vậy Đức Phật nói là giống như cái người phù thủy đó. Người phù thủy họ đâu có phép gì đâu, họ vẫn còn vợ, họ còn chồng, mà tại sao họ dùng cái quyển thực được? Là tại vì cái tâm lực của họ mạnh hơn mình. Họ nhìn trong một cảnh giới, bây giờ họ dùng cái tâm tưởng tượng của họ tưởng ra đó là một cái vườn hoa. Cái sức định của họ đầy đủ thì cái vườn hoa nó hiện hành. Bây giờ thì mình nhìn mình thấy ngay cái vườn hoa, chứ thật sự ra cái vườn hoa này đâu có. Nó từ cái sức tưởng trong cái gọi là tính vọng kế nó tạo ra. Mà mấy ông phù thủy này cũng hay, là mấy ông có thể là nương theo trong cái Phật pháp mà tìm ra được cái điều này. Cái khởi tưởng lâu ngày nó sẽ tạo ra thành cảnh giới. Thành ra mấy ổng dùng cái sức định mà tạo ra cảnh giới. Mà khi mấy ổng mà tạo được cảnh giới rồi, tức như là định lực của ổng phải gấp mình mấy mấy trăm lần. Do đó mấy ổng tạo ra được cảnh giới là mình sẽ thấy cảnh giới giống như ổng thôi. Đây là cái thuật của phù thủy. Và ngày hôm nay trong cái giới quyền thuật cũng vậy, người ta biết được cái tánh vọng kế này nó khởi sanh ra tưởng, mà nó khởi sanh ra cảnh giới, thành ra người ta mới làm quyền thuật được, người ta mới bỏ bùa bỏ chú hay là người ta làm những cái gì mà cho những chúng sinh mà họ ghét đó họ làm được. Rất là dễ, đâu có gì khó đâu, mọi việc rất là dễ, không có gì khó hết đó. Thành ra trên con đường tu á, nếu mà quý vị chưa phải là vào bậc thánh á, thì quý vị phải im lặng để mà tu. Bởi vì có những cái bậc mà họ rất là giỏi, họ thử phép quý vị. Họ ở xa nhưng mà họ dùng cái tính vọng kế này, họ khởi tưởng, họ đưa quý vị lâm vào trong cái cảnh bệnh, quý vị bệnh ngay lập tức hả? Tại vì sao? Cái định lực quý vị yếu hơn. Do đó quý vị lâm vào trong cái cảnh mà người ta tưởng tượng hả? Ngày xưa thì quý vị thấy rằng ở trong cái chuyện của bà Nguyên Tôn Tẫn, thì bà Nguyên muốn cho Tôn Tẫn là bị mù lòa, phải làm cái hình nộm và coi đúng cái giờ sanh của Tôn Tẫn. Bây giờ mới dùng cái mũi tên làm bằng cái cây đào để bắn vô, với cái tâm tưởng là Tôn Tẫn phải bị đuôi đi. Đó là tiên đạo họ dở, họ còn dùng hình tướng. Ở bên Phật đạo của mình đó, họ giỏi, họ không còn dùng hình tướng, họ ngồi thiền, họ tưởng ra cảnh giới là cảnh giới nó hiện thiền, hiện tiền ngay lập tức. Những người tu thiền tại vì họ không có muốn quan sát chúng sinh, thành ra họ muốn đưa cái tâm trở về trong cái bản tâm chân thật, do đó họ không quan sát chúng sinh. Chứ họ quan sát chúng sinh không có chúng sinh nào chạy thoát họ hết, họ thấy ngay lập tức à. Chẳng hạn như giờ họ ngồi đây nhưng mà có một chúng sinh nào đó ở đâu đó họ nói dối, họ nói dốc, họ nói là giống như là một cái chuyện mà không có mà tạo thành nó có mà quá đáng đi, thì cái vị thiền sư đó bắt buộc phải ngồi thiền để coi. Mà khi ngồi thiền mà chỉa cái tâm về cái đối tượng đó rồi, thì ở trong thiền cảnh hiện ra ngay, sẽ biết ông này nói như thế nào, ông này sao sao, tâm ông sao, biết ngay lập tức à. Nó có gì không biết đâu. Nhưng mà những bậc thiền sư họ đâu có dùng cái thời gian để làm những chuyện vô ích này. Thời gian của họ là thời gian quý báu để phổ độ chúng sinh, họ đâu có dùng cái thời gian này. Chứ họ dùng thời gian này thì thầy nói thiệt với quý vị, cái bọn nào nó ác cách mấy, những gì này đều biết hết à. Quý vị mà tâm mà quý vị được thanh tịnh rồi đó, cái tâm mà kêu là cái tâm mà về cái dâm dục quý vị thật sự nó hết rồi đó. Quý vị đi ngang những người mà họ còn dâm dục thì quý vị nghe cái mùi giống như heo nái vậy, phát ra từ trong trong cái thân, trong cái tâm họ, nghe hôi rình à. Mà họ ngoài họ mặc đồ vết rất là bảnh bao, thắt cà vạt á, rất là bảnh bao, nhưng mà khi mình đi ngang họ một cái là mình muốn té xỉu à. Cái mùi họ, mùi mà heo nái từ trong người họ nó phát ra nghe mà nó nồng nực, quý vị thấy không? Thành ra mình đâu không có ai mà giấu được với những cái bậc mà đã thanh tịnh rồi. Quý vị đọc trong cái kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà cái mũi được thanh tịnh thì tất cả hương trời đều hủy được, thì nói gì mà hương chúng sinh á, cái hương ác của chúng sinh nó cũng lộ hình hình à. Thành ra mình khó mà có thể mình giấu người phàm phu, giấu người thế gian thôi, chứ còn mình không thể giấu được bậc thánh được. Tâm dâm mà quý vị còn đi ngang nó hôi cái mùi heo nái thế mồ, làm sao ta không biết. Thành ra quý vị nói thưa thầy, đó giờ con thật sự với con lập gia đình với con không có hành dâm hay này kia, nó dốc. Tại vì mấy ông thầy họ biết hết rồi, cái mùi nó nồng nực là đã biết rồi. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị không có thể nào quý vị giấu những cái bậc mà thiền sư mà người ta định cao được hết đó. Quý vị giấu được, quý vị có giọng ngữ đi nữa chỉ giọng ngữ chúng sinh mà thôi, chứ không có giọng ngữ được những cái bậc mà đã có cái tâm mà thắng trí rồi. Quý vị làm sao mà quý vị qua mắt được. Nhưng mà tại vì những bậc đó họ không muốn làm phiền lòng quý vị. Tại vì chúng sinh thì cái lòng của họ u phiền lắm. Mình chỉ nói cái đặc tánh mà cái điểm yếu của họ đó là họ u phiền. Thành ra những cái bậc thầy họ ít bao giờ họ nói lắm. Tại vì nói như vậy đi, chúng sinh tự nhiên nó đâm ra nó trằn trọc, nó ngủ không được. Và sau cùng nhiều khi nó đau khổ quá rồi thành ra nó sanh bệnh. Chính vì mà thương đệ tử hay là thương chúng sinh, mình không nên nói những điều mà mình biết về chúng sinh đó. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là tất cả những cảnh giới nó chỉ là cái sự quyển hóa à, nó chỉ là sự quyển hoặc do cái tính vọng kế hay là gọi là tánh sanh vọng tưởng mà nó tạo ra. Phù thủy cũng vậy, nó dùng cái thuật mà tạo ra cảnh ảo giác khiến cho chúng sinh nhìn thấy giống như là thật vậy, nhưng mà thật sự nó không có. Thế gian này nó cũng vậy, nó là sự phản chiếu của cái tự tánh, cái tự tánh mà quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong bản tâm nó khởi chiếu ra thôi. Mà bây giờ mình chấp nó, mình ôm nó thì tất nhiên là mình sẽ đi vào trong cái nghiệp nhân. Mà hãy đi vào nghiệp nhân rồi thì nó có quả sinh. Tất nhiên quả đó nó sinh ở trong cái thời vị lai, và mình phải hưởng cái điều đó. Như vậy thì hôm nay chúng ta học qua cái bản kinh này thì chúng ta biết rằng ở trên cái thế giới này tất cả cái mọi pháp nó đều là do cái tính vọng chấp, vọng tưởng từ trong tâm nó sinh ra, chứ thật sự nó không có. Nó giống như là cảnh quyển thực của phù thủy tạo ra, nhưng mà thật sự nó không có. Do đó chúng ta đừng có khởi tưởng mà nương theo nó nữa. Mà hãy nương theo nó, cố chấp nó thì sao? Thì cảnh giới này nó không phải là quyển nữa, mà nó là thật. Quý vị cứ nương theo nó hoài thì nó là thật rồi, nó không quyển nữa. Thì bây giờ nó là thật rồi thì quý vị sao? Quý vị đâm ra cái tâm ưa thích. Mà quý vị ưa thích thì quý vị khởi tưởng giữ lại. Mà khi quý vị khởi tưởng giữ lại hay quý vị khởi tưởng quăng bỏ nó đi, thì quý vị sẽ sanh ra cái nghiệp tạo tác. Cái nghiệp tạo tác này nó tùy theo thiện và ác, nó đưa quý vị vào ở trong con đường lục đạo luân hồi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy dễ không? Rất là dễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.